Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luận Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật và kết thúc chương trình là chuyên mục Chừa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vận động viên liên đới. Sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn các vận động viên đa ngành tham gia sáng kiến thể thao liên đới Chúng Ta Cùng Chạy, We Run Together. Ngài cảm ơn nhiều vận động viên ở các nước cũng tham gia, tặng các vật dụng thể thao để bán đấu giá làm việc nghĩa. Đức Thánh Cha nhắc lại buổi tiếp kiến ngày 20 tháng 5 năm nay với các vận động viên tại Vatican và cùng phát động sáng kiến Chúng Ta Cùng Chạy để hỗ trợ và cảm ơn hai tổ chức đi đầu trong công việc giúp đỡ các bệnh nhân coronavirus, đó là Bệnh viện Doan 23 ở thành phố Bergamo và Nhà thương Poliambulanza ở thành Brescia. Hai tổ chức này cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến lần này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, ngày hôm nay tôi muốn cảm ơn bao nhiêu vận động viên tại các nước đã trao tặng nhiều vật dụng thể thao để bán đấu giá liên đới. Tôi cũng hài lòng được biết, một số vận động viên còn mở rộng cửa nhà họ cho các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Sáng kiến Chúng Ta Cùng Chạy đã tạo nên nhiều cuộc gặp gỡ trên bình diện nhân vị và thể thao giữa các nhà vô địch nổi tiếng cũng như các nhà vô địch thể thao khuyết tật. Và qua đó, mang lại vinh dự cho ngành thể thao. Một ngành thể thao bao gồm, huynh đệ, cũng có khả năng chữa lành những vết thương, bằng những nhịp cầu và tình thân hữu xã hội. Đây thật là một sứ điệp hùng hồn, nhất là đối với những người trẻ Nhật. Trong sáng kiến Chúng Ta Cùng Chạy, ngày 8 tháng 6 năm nay, đã có một cuộc bán đấu giá trực tuyến để hỗ trợ hai bệnh viện qua tổ chức CharityStars.com. Các vật được bán đấu giá gồm những kết quả do các vận động viên được nhiều huy chương trao tặng. Kết quả của bán đấu giá này đã được dùng để hỗ trợ các bác sĩ và y tá hai bệnh viện nói trên ở miền Bắc Italia, Bergamo và Brescia, là hai nơi bị thiệt hại nhiều nhất vì coronavirus, nhưng cũng là hai nơi nổi bật trong cuộc chiến chống đại dịch. Tin La Habana, Cuba. Truyền thông Cuba sẽ truyền trực tiếp lễ Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Cuba sẽ trực tiếp truyền đi thánh lễ và các lễ mừng ngày 8 tháng 9 này, lễ kính Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bộ mẹ của Cuba. Trong giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, ngày 8 tháng 9 là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Hội đồng giám mục Cuba thông báo tin trên đây hôm ngày 1 tháng 9 vừa qua. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo tại nước này không được sử dụng hoặc nói tới trong các cơ quan truyền thông của nhà nước. Nhưng gần đây, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội có phần cải tiến, nên giáo hội được sử dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông nhà nước. Ví dụ, bị đại dịch COVID-19, các buổi lễ toàn thánh và phục sinh năm nay cũng được đài truyền hình và phát thanh của nhà nước truyền đi. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Chủng sinh Tổng giáo phận Hà Nội tụ trường năm học mới. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, tại Tòa Tổng giáo mục Hà Nội, 86 chủng sinh thuộc 7 lớp đang theo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã có mặt để lắng nghe lời nhắn nhủ của Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, và cha đặc cách ơn gọi Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy. Tổng giáo phận Hà Nội hiện nay có tất cả là 100 chủng sinh, trong đó có 7 lớp đang học trong Đại chủng viện và một lớp đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ. Lớp năm nhất năm Tu Đức, năm nay có 11 chủng sinh gia nhập Đại chủng viện và sẽ theo học tại Tòa Diệm. Hai lớp theo học các môn về triết học, năm nay không còn học tại Tòa Tổng giám mục như trước đây, mà học tại cơ sở Phùng Khoang, nơi trước đây là nhà ứng sinh Thánh Gioan. Các chủng sinh thuộc 4 lớp theo học các môn thần học, tiếp tục học tại cơ sở Cổ Nhuế. 14 chủng sinh đang trong giai đoạn thực tập mục vụ cũng lên đường tới các giáo xứ mình được gửi đến thực tập. Được biết, ngày 24 tháng 8 vừa qua, các chủng sinh thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã tập trung về Đại chủng viện nhằm cách ly xã hội để bảo đảm việc phòng chống dịch COVID-19 trước khi chính thức bước vào năm học mới. Các chủng sinh thuộc các giáo phận khác chính thức nhập trường từ ngày 5 tháng 9 2020. Chương trình khai giảng chính thức năm học mới 2020-2021 sẽ được Đại chủng viện tổ chức vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Tin Beirut, Liban. Các giám mục Liban kêu gọi mau lẹ lập tân chính phủ. Các giám mục Công giáo Maronite tại Liban kêu gọi nước này mau lẹ thành lập tân chính phủ, không tùy thuộc đảng phái hoặc tỷ số nào. Tân chính phủ cần phải được quyền bính đặc biệt cần thiết để tiến hành tốt những cải tổ mong ước, đó là chiến đấu chống tham nhũng và khởi động sự tăng trưởng kinh tế. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sau khóa họp hàng tháng tại Tòa Thượng Phụ ở Dimane hôm 2 tháng 9 vừa qua. Theo các giám mục Maronite, nhờ các biện pháp trên đây, chính phủ Liban có thể đạt được sự tín nhiệm của các nước ân nhân và những nước ủng hộ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vốn đã chịu đau khổ quá nhiều vì sự quản lý kém và sự thất bại của giới lãnh đạo chính trị cho đến nay. Các giám mục cũng bày tỏ vui mừng vì càng ngày càng có thêm sự ủng hộ ý niệm trung lập tích cực của Liban do Đức Hồng Y Becerarai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronai, cổ vũ. Tin Nairobi, Kenya. Các giám mục Kenya yêu cầu chính phủ đóng cửa các bệnh xá phá thai. Các giám mục Kenya bên Phi Châu kêu gọi chính phủ đóng cửa các nhà thương, các bệnh xá phá thai, và cả các đơn vị y tế cung cấp thuốc và các phương thế ngừa thai cho các trẻ vị thành niên trên toàn quốc. Lời kêu gọi trên đây được Đức cha Philip Aniola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, đọc lên trong tuyên ngôn công bố hôm 29 tháng 8 vừa qua tại lễ tuyển chức cho Đức cha Joseph Mongela, tân giám mục giáo phận Kitui, trong đó các giám mục khẳng định rằng, chúng ta không thể khẳng định Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, thì trong thực tế, chúng ta để cho sự ác của một số người có lẽ đã tự giết chết lương tâm của họ, đang làm ra luật cho phép giết các thai nhi của chúng ta. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giám mục Kenya gọi phá thai là sự ác và bày tỏ lo âu vì dự luật gọi là sức khỏe sinh sản với chủ đích du nhập một cách nhầm việc phá thai. Các giám mục khẳng định rằng, thật là một điều hết sức đáng lo âu vì trong một nước tin nơi sự thánh thiêng của sinh mạng và phẩm giá con người. Một số cơ quan lại được phép tuyên truyền những ý thức hệ hạ giá chính phẩm giá con người, nhân dân tự do chọn lựa. Ngoài ra, các giám mục Kenya cũng khuyên các cha mẹ hãy nhớ đến trách nhiệm đầu tiên của mình là thông truyền cho con cái những phong hóa và tập quán tốt đẹp và dành đủ thời giờ để ở với con cái. Như một nghĩa vụ luân lý, gia đình cần lãnh trách nhiệm trọn vẹn trong việc giáo dục con cái về luân lý đạo đức, đặc biệt về giáo dục tính dục. Trong chiều hướng này, các giám mục lên án chương trình gây hấn chống gia đình và ý thức hệ về giống vốn là điều trái ngược với giáo huấn của Chúa Giêsu. Tin giáo hội tại Đức, nằm diễn đàn con đường công nghị của Công giáo tại Đức. Hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 9 vừa qua, con đường công nghị của giáo hội Công giáo tại Đức được tiếp tục với các cuộc gặp gỡ từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại năm thành phố là thủ đô Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Ludwigshafen và Munich. Mỗi nhóm có 50 tham dự viên. Lẽ ra con đường này diễn ra trong đại hội lần thứ hai từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 vừa qua tại thành phố Frankfurt, nhưng vì đại dịch COVID-19, khóa họp toàn thể với 230 thành viên này được dời đến năm tới. Và thay vào đó là các cuộc gặp gỡ trao đổi tại năm miền khác nhau nhưng với chương trình giống nhau. Ban sáng sẽ có cuộc trình bày suy tư về coronavirus và con đường công nghị. Ban chiều có hai cuộc trao đổi về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và tiếp đến là tình yêu và tình dục. Phần chót của gặp gỡ vào lúc 5 giờ 30 chiều là phần cầu nguyện. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức cha Rudolf von der Hunze, giám mục giáo phận Rendsburg ở miền nam nước Đức, đã công bố một thư ngỏ để phản đối cách làm việc của ban tổ chức con đường công nghị vì đã soạn dự thảo tài liệu làm việc cho cuộc gặp gỡ ngày 4 tháng 9 về đề tài Phụ nữ trong các công tác phục vụ và thờ tác vụ của giáo hội. Đề tài này cũng là dự thảo tài liệu làm việc của nhóm thứ nhất, đó là sự tham gia của phụ nữ vào các chức vụ lãnh đạo trong những điều kiện hiện nay của giáo luật. Đức cha von der Hunze phản đối hậu ý của nhóm tổ chức công nghị. Một là nhắm cổ võ tuyển chức cho phụ nữ, hai là xóa bỏ thánh chức trong giáo hội. Tài liệu làm việc có đoạn viết, Chúa Giê-xu có các môn đệ nam nữ, nhưng người không tuyển chức cho một ai. Đức trẻ đặt câu hỏi, quả quyết như thế có nghĩa là gì? Theo cùng lý luận như thế, người ta cũng phải nói rằng, Chúa Giê-xu không hề rửa tội cho ai, không làm phép thêm sức cho ai, không đi lễ Chúa Nhật. Và đứa trẻ nhắc lại sách tin mừng Ma-cô, đoạn 3 từ câu 13, thuật lại Chúa Giê-xu lên núi và gọi 12 tông đồ đến để họ ở với người và sai họ ra đi, và giám sát 12 tông đồ theo tin mừng Thánh Luca. Chúa nói với họ, ai nghe các con là nghe Thầy. Tin Geneva Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải thích chặt chẽ các hiệp ước về các quyền con người. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zutkovic kêu gọi các nước giải thích chặt chẽ các hiệp ước về các quyền con người. Và Đức Tổng giám mục nói rằng, bất kỳ giải thích nào khi đi quá điều được xác định trong hiệp ước đều là vô hiệu, tai hại và phản tác dụng. Đức Tổng giám mục Ivan Zutkovic đang hướng dẫn phái đoàn tòa thánh tham gia tiến trình duyệt lại các hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về các quyền con người, dưới ánh sáng các biện pháp do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đề ra năm 2014 với nghị quyết số 56/268. Trong bài tham luận hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zutkovic nhắc đến sự đối thoại tương tác giữa các quốc gia và tái khẳng định mọi toàn tính thay đổi phạm vi hoặc nội dung các nghĩa vụ của mỗi quốc gia ký kết hiệp ước mà không có sự đồng ý của quốc gia ấy đều là một hành vi phủ nhận giá trị sự phê chuẩn của quốc gia liên hệ đối với hiệp ước. Ngoài ra, cần bảo đảm sự nhất quán giữa những kết quả do các cơ quan nhà nước về các hiệp định và công pháp quốc tế. Bị đại diện tòa thánh bày tỏ lo ngại vì nhiều khi các cơ quan nhà nước vừa nói đưa ra một giải thích năng động về các hiệp ước, du nhập những ý niệm mới, trong khi đó các văn kiện ấy đòi hỏi một sự giải thích chặt chẽ theo các quy luật đã được quy định do Công ước Viên về luật liên quan đến các hiệp ước hồi năm 1969. Đức Tổng giám mục Zutkovic ám chỉ đến sự việc một số quốc gia Âu Mỹ muốn du nhập việc phá thai, hôn nhân đồng phái và một số điều khác như những nhân quyền, và do đó chúng phải được các nước ban hành luật buộc dân chúng phải tôn trọng. Trước đó, hôm 28 tháng 8, trong một tuyên ngôn gửi tới các thành phần liên hệ, Đức Tổng giám mục Zutkovic mời gọi cải tiến các cố gắng duyệt lại hiệp ước để ngày càng có hiệu năng, minh bạch và hòa hợp hơn trong các phương pháp làm việc. Đức Tổng giám mục đặc biệt dấn thân về mặt cứu xét các biện pháp khả dĩ để tăng cường sự ủng hộ các cơ quan của hiệp ước về các quyền con người. Tòa thánh đề nghị nên thận trọng trong những cố gắng nhằm đề cao vai trò của các vị chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Xét vì không có một căn bản pháp lý cho một vai trò ngày càng gia tăng của các vị chủ tịch, đồng thời cần thận trọng về vấn đề củng cố sự hiệp lực giữa các tổ chức khác nhau về các quyền con người, xét vì bản chất và căn bản pháp lý của các tổ chức này rất khác nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua được tiếp tục như sau. 3. Thời gian nghỉ ngơi. Theo sự khôn ngoan, Thiên Chúa dành riêng năm Sa-bát để đất đai và cư dân của nó được nghỉ ngơi và được đổi mới. Tuy nhiên, ngày nay, cách sống của chúng ta đang đẩy hành tinh này vượt quá giới hạn của nó. Nhu cầu tăng trưởng liên tục và chu kỳ sản xuất và tiêu dùng vô tận của chúng ta đang làm thế giới tự nhiên bị kiệt quệ. Rừng bị rửa trôi, lớp đất mặt bị xói mòn, đồng ruộng bạc màu, sa mạc lan rộng, biển bị axit hóa và các cơn bão gia tăng. Thụ tạo đang rên rỉ. Trong năm thánh, dân Chúa được mời nghỉ ngơi, ngưng công việc thường ngày của họ và để cho đất được lành lại và trái đất tự hồi phục khi các cá nhân tiêu thụ ít hơn bình thường. Ngày nay, chúng ta cần tìm ra những cách sống công bằng và bền vững có thể mang lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó cần, những cách đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người, mà không phá hủy các hệ sinh thái nuôi dưỡng chúng ta. Ở một khía cạnh nào đó, đại dịch hiện nay đã khiến chúng ta tái khám phá lối sống đơn giản và bền vững. Khủng hoảng, theo một nghĩa nào đó, đã cho chúng ta một cơ hội để phát triển những cách sống mới. Chúng ta đã có thể thấy trái đất có thể phục hồi như thế nào nếu chúng ta để cho nó nghỉ ngơi. Không khí trở nên sạch hơn, nước trong hơn và động vật đã quay trở lại nhiều hơn mà chúng đã biến mất trước đây. Đại dịch đã đưa chúng ta đến ngã ba đường. Chúng ta phải sử dụng thời điểm quyết định này để chấm dứt các mục tiêu và hoạt động quá mức và phá hoại của mình, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị, các kết nối và các hoạt động mang lại sự sống. Chúng ta phải kiểm tra thói quen sử dụng năng lượng, tiêu thụ, vận chuyển và chế độ ăn uống. Chúng ta phải loại bỏ những khía cạnh dư thừa và phá hoại của nền kinh tế của chúng ta, và nuôi dưỡng những phương thức mang lại sự sống để buôn bán, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. 4. Thời gian phục hồi. Năm Thánh là thời gian để khôi phục sự hài hòa ban đầu của tạo vật và hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng giữa con người với nhau. Nó mời gọi chúng ta thiết lập lại các mối quan hệ xã hội bình đẳng, trả lại cho mỗi người sự tự do và thiện ích của họ và tha thứ cho nhau. Chúng ta không nên quên cuộc khai thác lịch sử của miền Nam bán cầu đã tạo ra một món nợ sinh thái to lớn, chủ yếu là do nạn cướp bóc tài nguyên và sử dụng quá nhiều không gian môi trường chung để xử lý chất thải. Đây là thời gian để phục hồi công lý. Trong bối cảnh này, tôi nhắc lại lời kêu gọi xóa nợ của các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, nhìn nhận những tác động nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng y tế, xã hội và kinh tế mà họ phải đối mặt do hậu quả của COVID-19. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng các gói khôi phục đang được phát triển và triển khai ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia phải là các gói tái tạo. Chính sách, luật pháp và đầu tư phải được tập trung vào lợi ích chung và đảm bảo rằng các mục tiêu xã hội và môi trường toàn cầu được đáp ứng. Chúng ta cũng cần khôi phục lại đất đai. Phục hồi khí hậu là vô cùng quan trọng, vì chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Chúng ta sắp hết thời gian, như con cái và những người trẻ của chúng ta đã nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cần làm mọi thứ trong khả năng của mình để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C đã được quy định trong thỏa thuận khí hậu ở Paris. Vì vượt ra ngoài điều đó sẽ gây ra thảm họa, đặc biệt là đối với các cộng đồng nghèo trên thế giới. Chúng ta cần bảo vệ sự liên đới trong và giữa các thế hệ vào thời điểm quan trọng này, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng về khí hậu COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh. Tôi mời tất cả các quốc gia hãy có các mục tiêu quốc gia đầy tham vọng hơn để giảm lượng khí thải. Việc phục hồi sự đa dạng sinh học cũng vô cùng quan trọng trong bối cảnh các chủng loại biến mất cách chưa từng thấy trước đó và sự suy thoái của các hệ sinh thái. Chúng ta cần ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ 30% trái đất là môi trường sống được bảo vệ vào năm 2030, để ngăn chặn tốc độ đánh mất sự đa dạng sinh học đáng báo động. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng Hội nghị Thượng đỉnh về Đa dạng sinh học COP15 tại Côn Minh, Trung Quốc trở thành một bước ngoặt trong việc khôi phục trái đất trở thành ngôi nhà của sự sống dồi dào, như ý muốn của đấng tạo hóa. Chúng ta phải phục hồi theo công lý, đảm bảo rằng những người đã sống trên trái đất này qua nhiều thế hệ có thể hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát việc sử dụng nó. Các cộng đồng bản địa phải được bảo vệ khỏi các công ty, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, qua việc khai thác triệt để nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản, gỗ và các sản phẩm nông nghiệp. Họ làm ở các nước kém phát triển những điều mà họ không thể làm ở nước của họ. Hành vi sai trái của các công ty này là một phiên bản mới của chủ nghĩa thực dân. Một hành vi bóc lột một cách đáng xấu hổ các quốc gia và cộng đồng nghèo hơn đang tuyệt vọng tìm kiếm sự phát triển kinh tế. Chúng ta cần tăng cường luật pháp quốc gia và quốc tế để điều chỉnh hoạt động của các công ty khai thác và đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho những người bị ảnh hưởng. 5. Thời gian hân hoan. Theo truyền thống Kinh Thánh, năm Thánh là một cơ hội vui mừng, được khai mạc bằng tiếng kèn vang dội khắp trái đất. Chúng ta biết rằng, những tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo ngày càng trở nên lớn hơn và đau đớn hơn trong những năm gần đây. Đồng thời, chúng ta cũng chứng kiến cách Chúa Thánh Thần đang soi sáng cho các cá nhân và cộng đồng trên khắp thế giới đến với nhau, để tái dựng lại ngôi nhà chung của chúng ta, và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất ở giữa chúng ta. Chúng ta nhận thấy, ngày càng có nhiều người ở tầng lớp thấp và từ các vùng ngoại vi được mời gọi và đang quảng đại hoạt động cho việc bảo vệ đất đai và người nghèo. Chúng ta vui mừng nhìn thấy giới trẻ và các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng bản địa, đang đi đầu trong việc ứng phó với khủng hoảng sinh thái. Họ đang kêu gọi một năm thánh cho trái đất và một khởi đầu mới, ý thức rằng mọi thứ có thể thay đổi. Chúng ta cũng vui mừng thấy năm kỷ niệm đặc biệt của Laudato Si đang truyền cảm hứng cho nhiều sáng kiến ở cấp địa phương và toàn cầu về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và người nghèo. Năm nay cần dẫn đến các kế hoạch hành động dài hạn để thực hành hệ sinh thái toàn diện trong các gia đình, giáo xứ và giáo phận, các dòng tu, trường học và đại học, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và nông nghiệp của chúng ta, và nhiều cơ sở khác nữa. Chúng ta cũng vui mừng vì các cộng đồng đức tin đang xích lại gần nhau để tạo ra một thế giới công bằng, hòa bình và bền vững hơn. Chúng ta đặc biệt vui mừng vì thời gian của thụ tạo đang trở thành một sáng kiến thực sự mang tính đại kết. Chúng ta hãy tiếp tục phát triển trong nhận thức rằng tất cả chúng ta đều sống trong một ngôi nhà chung với tư cách là các thành viên của một gia đình duy nhất. Tất cả chúng ta hãy vui mừng vì đấng tạo hóa kính yêu của chúng ta nâng đỡ những nỗ lực khiêm tốn của chúng ta để chăm sóc trái đất, nơi cũng là nhà của Thiên Chúa, nơi lời người đã mặc lấy xác phàm và sống giữa chúng ta, và nơi không ngừng được đổi mới nhờ sự tuôn đổ thần khí. Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh Chúa đến và đổi mới mặt địa cầu. Roma, đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 1 tháng 9 năm 2020, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, cử hành hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 21 đến câu 35. Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng, xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà rằng, hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lên rằng, xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha ta trên trời cũng sẽ xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong một nền văn hóa cổ, người ta có xu hướng báo thù lên đến 7 lần. Nhưng điều này đã được hạn chế trong Do Thái giáo, khi Mô-xê ra luật mắt đền mắt, răng đền răng. Nghĩa là nếu có báo thù thì cùng lắm là tương đương với điều người ta đã làm cho mình. Và đó cũng là lý do Phê-rô cho rằng, việc tha thứ đến 7 lần tưởng chừng là quá nhiều rồi. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đưa ra con số 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không giới hạn. Theo cách tính của người xưa, một nén tương đương với 100 đồng, mỗi đồng tương đương một ngày công. Như vậy, 10.000 nén là một số tiền rất lớn, một món nợ không thể trả được, thậm chí trong cả một đời người, nếu chỉ làm công ăn lương hàng ngày. Tuy nhiên, con số 10.000 nén bạc ở đây chỉ nhằm nói lên sự tương phản giữa hai món nợ, một bên là 100 đồng và một bên kia là 10.000 lần con số đó. Vì tên đầy tớ không thể trả được món nợ lớn như vậy, nên ông chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Đây là cách hành xử của người xưa, khi ai đó không thể trả nợ, thì hoặc là họ sẽ phải trở thành nô lệ cho chủ nợ, hoặc là chủ nợ sẽ bán họ làm nô lệ để lấy tiền. Chi tiết ông chủ chạy lòng thương, không những tha cho hắn để lo đi làm ăn kiếm tiền trả nợ, mà còn tha luôn cả món nợ lớn trước đó là điều vượt quá sức mong đợi của tên đầy tớ, cũng như của nhiều người. Tuy nhiên, chi tiết này nhằm ám chỉ lòng quảng đại và thương xót của Thiên Chúa, đấng sẽ tha thứ hết mọi lỗi phạm của con người, một khi họ thành thật ăn năn sám hối. Và như vậy, câu chuyện này khẳng định điều Đức Giê-xu nói với Phê-rô, không chỉ tha thứ đến 7 lần, mà là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ vô điều kiện, tha thứ không giới hạn. Bài tin mừng hôm nay kết thúc phần giáo huấn của Đức Giê-xu về tương quan trong cộng đoàn. Tha thứ lẫn nhau chính là nền tảng của đời sống giáo hội. Tuy nhiên, sự hiệp nhất yêu thương không phải là điều tự nhiên mà có, nhưng được Đức Giê-xu mang đến cùng với sứ điệp về sự hòa giải và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói, người đã đến để liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người là không giới hạn. Cựu ước đã thuật lại nhiều lần Thiên Chúa tha thứ cho dân Israel phản bội. Điều đó được các sách thánh vịnh ví von như sau. Như trời xanh vượt xa trái đất, lòng nhân hậu của Thiên Chúa siêu vượt trên kẻ kính sợ người. Hay, như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Chính vì Thiên Chúa rộng lòng tha thứ cho con người hết mức như vậy, Ngài cũng muốn con người chúng ta đối xử với nhau nhân hậu như thế. Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại phát triển về nhiều mặt. Sau hai cuộc đại thế chiến, thế giới đã ngồi lại với nhau và lập nên tổ chức Liên Hiệp Quốc hầu đảm bảo hòa bình của thế giới. Tuy nhiên, đã 3/4 thế kỷ trôi qua kể từ ngày đó. Dẫu đã có những thành quả đạt được, nhưng dường như chiến tranh vẫn liên miên đó đây trên toàn thế giới. Đó đây vẫn còn những đố kỵ, ganh ghét, hiềm khích giữa người với người, giữa sắc tộc này với sắc tộc kia, giữa tôn giáo này với tôn giáo nọ, giữa thể chế chính trị này với thể chế chính trị khác, giữa nước này với nước kia. Người ta vẫn tiếp tục thù hằn, không chịu tha thứ và chấp nhận lẫn nhau. Những điều đó liên tục đe dọa sự phát triển và thăng tiến hòa bình nhân loại. Xem ra, giáo huấn của Đức Giê-xu không hề cũ kỹ, nhưng hoàn toàn mới mẻ. Giáo huấn của người sẽ trở nên lỗi thời khi và chỉ khi từng cộng đoàn nhân loại sống chung hòa bình, tôn trọng, yêu thương, tha thứ lẫn nhau trong sự thật. Nhân loại đã bị tổn thương trầm trọng từ sau khi sa ngã. Nó đã từng được chữa lành bởi lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa, và nó tiếp tục cần được chữa lành và đổi mới nhờ tình yêu cứu độ của Đức Giê-xu. Lời kết luận của Đức Giê-xu về sự tha thứ gợi cho chúng ta lời cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tuy nhiên, vượt hơn cả sự tha thứ cho người khác, trong đời sống cộng đoàn giáo hội, người ta cũng cần phải để ý đến một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém, đó là đón nhận ơn tha thứ hay chấp nhận sự tha thứ từ người khác. Chỉ khi người ta ý thức mình được tha thứ và thật lòng chấp nhận ơn tha thứ, người ta mới dễ dàng tha thứ cho anh chị em mình. Lời Chúa trong bài đọc sách Huấn Ca là một nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Ai muốn báo thù sẽ bị Thiên Chúa báo thù. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện sẽ được thứ tha. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho mình biết sống quảng đại hơn, để khi lãnh nhận tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, thì cũng biết đón nhận và yêu thương nhau vô hạn như vậy. Thiên Chúa đã tha thứ món nợ tội lỗi cho chúng ta, thì chúng ta cũng hãy đón nhận nhau, để cùng nhau hưởng ơn cứu độ của Ngài. Không có mức độ hay ranh giới trong việc tha thứ. Tha thứ dựa trên tình yêu và lòng thương xót. Mà tình yêu và lòng thương xót thì tự bản chất là vô cùng vô tận. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết sống quảng đại, thật lòng với anh chị em, nhất là với những người bất đồng ý kiến, khác biệt lập trường với mình. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Kẻ nói hành nói xấu nhiều là ma quỷ, luôn tìm cách làm cho giáo hội bị chia rẽ, làm cho các anh chị em xa lìa. Xin anh chị em vui lòng đừng nói hành nói xấu. Đây là một thứ dịch tệ hơn cả dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 600 tín hữu trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 9 vừa qua. Số tín hữu nói trên từ Roma và nhiều người hành hương từ các nước khác với những lá cờ lớn, cờ quốc gia hoặc những biểu ngữ lớn về hội đoàn của họ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên năm A với lời Chúa Giêsu dạy, và Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các tín hữu tránh hết sức nói hành nói xấu người khác. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso comunitario o discorso ecclesiale.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay rút từ diễn văn thứ tư trong trình thuật của Thánh Matthew, quen gọi là diễn văn cộng đoàn hoặc hội thánh. Đoạn hôm nay nói về việc sửa lỗi huynh đệ và mời gọi chúng ta suy tư về hai chiều kích của đời sống Kitô: chiều kích cộng đoàn, đòi phải bảo vệ tình hiệp thông, và chiều kích cá nhân, đòi phải chú ý và tôn trọng lương tâm của mỗi người. Để sửa chữa người anh em sai lầm, Chúa Giêsu đề nghị một lối sư phạm phục hồi được trình bày qua ba giai đoạn. Trước tiên, Chúa nói, hãy khuyên bảo riêng giữa con và người ấy, nghĩa là không phổ biến tội của họ. Điều cần làm ở đây là đến với người anh em ấy trong tinh thần kín đáo, không phải để phán xét họ, nhưng để giúp họ ý thức về điều họ đã làm. Bao nhiêu lần chúng ta đã trải qua kinh nghiệm này, có người đến và nói với chúng ta, anh à, anh đã sai lầm, anh cần thay đổi một chút trong vấn đề này. Có lẽ thoạt đầu chúng ta giận, nhưng rồi chúng ta cảm ơn vì đó là một cử chỉ huynh đệ, hiệp thông, giúp đỡ, phục hồi. Không dễ thực hành giáo huấn này của Chúa Giêsu vì nhiều lý do khác nhau. Ta sợ người anh em hoặc chị em ấy phản ứng không tốt, nhiều khi thiếu sự thân thiện đủ với người ấy và những lý do khác. Tuy nhiên, có thể xảy ra là, mặc dù những ý hướng tốt của ta, sự can thiệp đầu tiên bị thất bại. Trong trường hợp này, tốt hơn đừng dừng lại, nhưng hãy nhờ sự hỗ trợ của người anh em chị em khác. Chúa Giêsu nói, nếu người ấy không nghe, thì hãy đưa một hoặc hai người khác đi với con để mỗi việc được giải quyết theo lời của hai hoặc ba nhân chứng. Đây là một quy định theo luật Mô-xê. Mặc dù điều này có thể bị coi như chống bị cáo, nhưng trong thực tế, biện pháp này nhắm bảo vệ họ khỏi những người cáo gian. Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa, hai nhân chứng được yêu cầu không phải để cáo buộc hoặc xét xử, nhưng là để giúp đỡ. Thực vậy, Chúa Giêsu lưu ý rằng cả biện pháp thứ hai này với các nhân chứng cũng có thể bị thất bại, khác với luật Mô-xê, theo đó chứng tá của hai hoặc ba người đủ để kết án. Thực vậy, cả tình thương của hai hoặc ba anh em cũng có thể là không đủ. Chúa Giêsu nói thêm rằng trong trường hợp như vậy, hãy nói sự việc với cộng đoàn, nghĩa là với giáo hội. trong một số hoàn cảnh toàn thể cộng đoàn can dự. Có những điều không thể để các anh em khác dừng dưng, cần có một tình thương lớn hơn để phục hồi người anh em. Nhưng nhiều khi cả biện pháp này cũng không đủ. Chúa Giêsu nói, nếu người ấy không nghe cả cộng đoàn, thì hãy coi họ như dân ngoại và người thù thuế. Thành ngữ này có vẻ coi rẻ, nhưng trong thực tế, đặt người anh em ấy trong tay Thiên Chúa, chỉ có Chúa Cha mới có thể chứng tỏ một tình thương lớn hơn tình thương của tất cả các anh chị em họp lại. Giáo huấn này của Chúa Giêsu giúp chúng ta rất nhiều, vì ví dụ, khi chúng ta thấy một lỗi lầm, một khuyết điểm của anh chị em chúng ta, nhiều khi điều đầu tiên chúng ta làm là đi kể với người khác và nói hành. Những vụ nói hành nói xấu, khép kín tâm hồn đối với cộng đoàn, làm hại tình hiệp nhất của giáo hội. Kẻ nói hành nói xấu nhiều là ma quỷ, luôn luôn đi kể những điều xấu của người khác, vì hắn là kẻ nói dối, tìm cách làm cho giáo hội bị chia rẽ, làm cho các anh chị em xa lìa và không còn hợp thành cộng đoàn. Xin anh chị em vui lòng, đừng nói hành nói xấu. Đây là một thứ dịch tệ hơn cả dịch COVID-19. Đó là tình thương của Chúa Giêsu đấng đã đón nhận những người thu thuế và dân ngoại, khiến cho những người thông thái thời ấy lấy làm gương mẫu. Vì thế, đây không phải là một sự lên án trùng kết, nhưng là nhìn nhận rằng, nhiều khi những cố gắng nhân trần của chúng ta có thể thất bại, và chỉ có sự đặt mình trước Thiên Chúa mới có thể đặt người anh em đứng trước lương tâm và trách nhiệm về những hành vi của họ. Nếu sự việc không ổn, thì hãy im lặng và cầu nguyện cho người anh em, chị em đã sai lỗi, nhưng đừng bao giờ nói hành nói xấu họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
la Vergine Maria ci aiuti a fare della correzione fraterna una sana abitudine affinché nelle nostre comunità si possano instaurare sempre nuove relazioni fraterne fondate sul perdono reciproco e soprattutto sulla forza invincibile della misericordia di Dio.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con biến việc sửa lỗi huynh đệ thành một thói quen lành mạnh, để trong các cộng đoàn chúng con có thể luôn luôn thiết lập những quan hệ huynh đệ mới mẻ, dựa trên sự tha thứ cho nhau, và nhất là trên sức mạnh vô địch của lòng Chúa thương xót. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Santificat in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde. Uti angelo annunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo. Per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam Domine Domine.
Et lux perpetua Domine Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnes que sunt in saeculum.
Aeuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni. In particolare saluto i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano di Roma e quelli del Seminario Maggiore di Ljubljana, Slovenia.
Anh chị em thân mến, tôi chào tất cả anh chị em người Roma và tín hữu đến từ nhiều nước, các nhóm giáo dân của các giáo xứ và hội đoàn. Đặc biệt, tôi chào các chủng sinh giáo hoàng học viện Bắc Mỹ ở Roma và chủng sinh của Đại chủng viện Ljubljana, Slovenia. Tôi chào các thiếu niên ở Senusco, Sunaviglio và Chiuso, đang mang khăn màu vàng, những người chuẩn bị tuyên xưng đức tin. Tôi nhắn nhủ tất cả hãy luôn gắn bó với Chúa Giêsu là đá gốc và là mục tử nhân lành. Rồi Đức Thánh Cha cũng chào các nữ vận động viên bị bệnh sơ cứng đã đi bộ qua đường Francigena từ thành Siena đến Roma này hơn 250 cây số. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói: Tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt đẹp và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tiêu Chúa Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.